nhân, rồi kế nữa là tính quả, là tức là tinh nhân tinh quả, đó là cái tính tỉnh. Chứ còn nếu mà mình không tinh nhân tinh quả mà mình tin những cái chuyện đau đau thì cái đó không phải là chánh tính. Vì vậy cho nên cái chánh tính này muốn cho đầy đủ thì phải hiểu tin tam bảo và tin nhân quả cách đúng đắn thì gọi là chánh tính. Tịnh giới tức là như quý vị tại gia thọ năm giới hoặc là có vị thọ ba hoặc bốn giới tùy theo sở nguyện, thì thọ giới nào giữ cái giới đó được trong sạch thì gọi là tịnh giới. Chữ tinh tiến tức là mình gắn gỗ trong phương diện làm lành, tức là gắn gỗ nơi thân, nơi miệng, nơi ý, đừng cho có những cái niệm xấu nó chen vô, đừng cho những hành động xấu nó lẫn vào, đừng cho những ngôn ngữ xấu nó phát ra, thì như vậy đó gọi là tinh tiến. Còn tam ma địa tức là thiền định, tức là mình áp dụng phương pháp tu thiền hoặc là đếm hơi thở hoặc là quán bất tịnh hay là quán từ bi vân vân. Còn trí phân biệt chánh pháp tức là mình phải có ba cái môn trí huệ đó, tức là ba cái huệ học đó, văn huệ, tư huệ và tu huệ, tức là để mình nhận ra chánh pháp. Rồi kế đó nữa là mình phải đủ trí và hành, tức là có trí để hiểu chánh pháp, rồi hiểu rồi phải thực hành, thì như vậy thì mình mới tiêu diệt được tất cả cái khổ từ vô lượng kiếp. Bài kinh 145. Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm tên lo uống tên, thợ mọc lo nảy mực cưa cây, người làm lành thì tự lo chế ngự. Bài kinh này đã có học rồi, khỏi cái cần giảng. Bây giờ tới cái phẩm thứ 11 là phẩm lão. Bài kinh 146. Làm sao vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt, ở trong chỗ tối tăm bưng bít, sao không tìm tới ánh sáng quang minh. Đây là những cái lời Đức Phật nói dạy thực là thiết tha. Hỏi chứ làm sao mình vui cười được, có gì gọi là thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt. Thiêu đốt tức là bị cái lửa vô thường lúc nào nó cũng thiêu, nó cũng đốt mình. Ở trong chỗ tối tăm bưng bít, tức là mình sống trong cái vô minh đen tối, sao không tìm tới ánh sáng quang minh. Đó. Thì trong nhà Phật nói cái gốc sanh tử như trong 12 nhân duyên, cái gốc sanh tử là vô minh, cái gốc là cái đầu trong 12 nhân duyên. Mà nếu khi mà giải thoát thì ngược lại là minh, minh là giải thoát, mà vô minh thì trầm luân. Thì bây giờ chúng ta, mọi người chúng ta, ai ai cũng đang ở trong cái gì? Đang bị vô thường thiêu đốt là một, và đang sống ở trong cái vô minh là hai. Sống vô minh cũng như mình sống trong cái nhà đen tối, vô thường thiêu đốt cũng như là ngọn lửa đương đốt cháy. Bây giờ quý vị thấy có người nào ở trong cái nhà bị cháy mà họ vui cười được không? Cái nhà họ bị cháy, mà họ đang đứng trong nhà bị cháy mà họ vỗ tay cười lên, quý vị thấy người đó có vô duyên hay không? Thì nếu mà biết là mình đang ở trong cái nhà đang bị cháy thì chắc rằng phải gấp sợ để mà chạy chứ, đâu có thế nào ở đó mà vui cười được. Thì chúng ta không vậy, người nào không thấy cái lửa vô thường nó đang đốt mình, nó là đốt mình mòn mòn mòn, cũng như là cái nhang vậy đó. Nó là cứ thấy một phút dần lại thấy nó lụng chút phút lụng chút lụng rồi biết cái nhang sẽ tàn, mà biết sẽ tàn mà mình cứ vui thì như vậy có phải là vô duyên không? Chính mình đang bị thiêu đốt, đương bị cháy mòn mà lúc đó không ý thức được cái khổ cháy mòn, cái khổ thiêu đốt của mình, mà mình cứ đùa cứ vui tiền bên này kia để mà lấp qua để cho vui, mà mình không có tâm tâm niệm niệm để mà lo thoát cái khổ đó. Mà nếu mà mình cứ đùa vui với cái hiện tại này thì thật là người Phật gọi là đáng thương. Cũng như đứa trẻ nó không biết gì hết, nhà trái thì ba má dọn đồ ra, nó lấy làm lạ, nó cười, thấy lửa cao nó mừng nữa, thì đó là nít. Chứ còn nếu là người lớn thì đó là cái khổ, không bao giờ vui được. Như vậy cho nên chúng ta đang là những kẻ đáng thương, khờ khạo, nó là sống trong cái bị tiêu hoại, mà vẫn còn an vui, một chút vui nhỏ nhỏ mà cũng mừng, cũng vui. Vì vậy mà trong kinh Phật thường thường nói cần tu tạo lửa cháy đầu đó, tức là mình phải gấp tu cũng như là cứu lửa cháy trên đầu mình vậy. Mình vừa thấy nó phức tới đó là phải phủi lìa lìa chứ không có để mà lơ mơ được, mất đi một phút là đã tiêu hết bao nhiêu sợi tóc, phải không, mà cháy cả mặt mày nữa. Vì vậy cho nên là người tu phải cần mẫn, phải gấp rút chứ không có lôi thôi. Mà chẳng những chẳng cần mẫn, chẳng gấp rút mà lại còn vui cười trong cái cuộc mà say xưa của thế tục bị vô thường siêu đấu, thì cái đó thiệt là sống trong cái gì? Sống trong cái vô minh, phải không? Tức là sống trong cái tối tăm mù mịt, không biết đâu là đâu hết, không biết đâu là trời, đâu là đất. Thì bây giờ nói tới vô minh thì quý vị nghĩ người mà ở trong cái chỗ tối họ có thèm khát ánh sáng hay không? Nếu mình ở trong cái chỗ tối tăm bưng bít thì tất nhiên ai cũng mong được ánh sáng. Thì mình đương bị vô minh thì tất nhiên mình phải mong được cái minh, tức là cái sáng. Vì vậy cho nên chúng ta đang ở trong hai trạng thái đau khổ là trạng thái vô thường hiu đốt, trạng thái vô minh. Chúng ta phải cấp tốc gắn lo tu hành để thoát khỏi vô thường và thoát khỏi vô minh, thì đó là người bước tiến trên con đường giải thoát. Đến bài kinh 147, hãy ngắm cái thân tốt đẹp này chỉ là đống xương lỡ lói, chồng chất tật bệnh đã được người ta tưởng là êm ái, trong đó tuyệt đối không có gì trường tồn. Đây Đức Phật bảo mà nhìn sự thật lại, nhìn sự thật lại con người của mình, để rồi mình đừng có lầm lẫn. Ngày đó mình phải ngắm cái thân tốt đẹp này, thân mà mình cho là đang cho là tốt đẹp đây, nó là gì? Chỉ là một đống xương lỡ lói, chỉ là đống xương lỡ lói thôi. Nó nối từng lóng từng mắt ráp lại rồi thành những con người đi đứng, chứ sự thật cũng có gì? Trồng chất tật bệnh đã được người ta tưởng là em ái, trong đó nó trồng chất bao nhiêu tật bệnh mà người ta tưởng là vui là thích, cứ cho rằng mình là khỏe, mình là vui, mình là đẹp, gì gì đủ thứ hết, mà rốt cuộc mình chỉ là một đống xương, mình chỉ là một khối tật bệnh mà tưởng là em ái. Nên Đức Phật nói trong đó tuyệt đối không có gì là trường tồn, không có cái gì là trường tồn hết. Như vậy mà ai nói mình chết yếu là mình không ưng, phải không? Nó là tuy biết nó không trường tồn mà nó chết là không chịu. Thì chính cái chỗ này Phật có chỗ dạy mình phải quán, quán cái đống xương như thế này. Nên trong đó Đức Phật dạy mình quán từ ở dưới chân lên tới trên đầu. Thì như là trước hết chân thì mình sẽ thấy có chân sao, trước hết là chân bàn, phải không? Chân bàn từng lóng ráo là thành năm ngón à, rồi cái kế cái chân bàn đó là cái khúc xương ống chân cái nó ráo theo cái khúc xương đùi nó tới xương mông, rồi cái tới cái xương sống, ráo xương sống lên lần lần cái từng mắt nó ráo lần tới xương cổ, rồi bên đây ráp qua thì mấy sợi xương trường ráp lại rồi lên này, rồi xương cổ cái nó có xương ráp qua là xương bả vai, rồi có lóng xương ráp xuống này nữa, thì tất cả xương tới cùi chỏ rồi tới xương ống tay, rồi ra lại từng năm lóng thành cái xương bàn tay, rồi ra từng hai ba lóng nữa thành ngón tay, rồi đầu cũng vậy, lên xương cổ rồi tới cái xương hàm rồi nó lành lên cái xương má, rồi tới xương sọ. Rồi như vậy trong cái xương nớ này nó gắn được mấy cái năng gọi là răng, nó mớ xương toàn là xương nó ráo lại, không có gì là quý hết trơn. Nếu mà mình chịu khó ngồi dòm lại mình thì do mấy cái sợi răng nó cột cũng như là những cái sợi dây mà họ cột nó ráo lại khắp món đồ, nó ráo từng cái này cái nọ ráo lại thành ra một cái đống xương ráo theo cái thứ tự. Thành ra khi nó lệch một cái sợi dây đó là tẹo gần đi không được, hay là tai cửa vậy không được. Thì như vậy quý vị thấy đã là một sự ráp từng mắt từng lóng thì làm sao tránh khỏi cái sự hư tẹo. Vì vậy cho nên đây là chỉ một khối bệnh tật nó chất chứa ở trong đó mà người ta cứ nghĩ mình là khỏe mạnh, là êm ái, là vui vẻ. Như vậy để thấy rằng tất cả sự ráp kết đó, nó đã là ráp kết thì tất nhiên nó sẽ là tan hoại hoặc sớm hoặc chiều chứ không thể nào tránh khỏi. Bài kinh 148, cái hình hài suy già này là cái rừng tập trung bệnh tật dễ hư nát, đã có tụ tất có tán, có sinh tất có tử. Bây giờ mình xét tới cái bệnh hoạn, cái thân này nó suy già, mà suy già thì tất nhiên nó là tập trung bệnh hoạn, cái gì cũng bệnh được hết. Là khi nó già rồi, gân cốt thì nó sai lệch, nó phải sai lệch cho nên đi xe cái là trẹo. Đó. Còn ăn uống thì những cái gân, những cái năng nó rung hết, thì khó, nhai nuốt là cũng khó, tiêu hóa cũng khó khăn. Nó là xe đi cái gì cũng là bệnh. Rồi con mắt thì lờ, lỗ tai thì điếc, đủ thứ tật bệnh. Nhất là người nào đã 60 tuổi trở lên rồi sẽ thấy những cái đó rõ ràng. Nên là nó hiện cả khối tật bệnh, không có phút nào là hết. Vì vậy cho nên mình phải nhớ cái thân hình suy già này tập trung của bệnh tật, tức là một chỗ tập trung tất cả bệnh tật. Đến là kinh 149, trái hồ lô về mùa thu thì khô tàn, thân này cũng vậy, khi đã hư hoại thì chỉ còn một đống xương màu lâm hạt, rõ thật chẳng có gì vui. Thì Đức Phật dùng cái thí dụ trái hồ lô ở Trung Hoa, ở Việt Nam gọi là trái bầu, thì nó thân này cũng như trái bầu. Mùa thu thì nó khô tàn, tức là trồng bầu thường thường ta hay trồng tháng 10, 11 này lên rồi nó coi mừng mỡ một lúc, có nước nôi rồi cái mũi mừng mỡ, rồi tới từng tháng giêng chạp giêng cái nó thẳng nó già già, tới tháng 2, 3 cái nó bắt đầu nó muốn khô, rồi tới khô rồi người ta trút hết ruột vỏ ruột ra, còn cái vỏ tấm phật không còn gì hết. Thì đó, Đức Phật nói cái thân này cũng vậy, cũng như cái trái hồ lô rồi, nghĩa là nó hư hoại chỉ còn đống xương màu lông hạt, tức là một ngày nào đó nó đã rời ra chỉ còn một mớ xương, nó hơi màu hơi xám 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 vậy thôi, chứ có gì đâu, nếu cái màu đục ngà ngà đó chứ không còn gì nữa. Thì bây giờ còn đi còn đứng còn ăn còn uống thì thấy còn da thịt đồ mơn mởn, rồi thấy chừng nào tắt thở rồi thì tất cả nó đều rõ ra trở về cho đất nước gió lửa. Lúc đó rốt cuộc tồn lại trong chiếc hàng những mấy lóng xương, phải không, lóng xương ngà ngà đục đục thôi chứ không có gì gọi là quý. Vì vậy cho nên mình phải ráng dám nhìn sự thật đó. Bài kinh 150, thân này là cái thần xây bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt để cất chứa sự già, sự chết, ngã mạn và dối gian. Bài kinh này thật là hay, đáo để là hay. Thân này là cái thành xây bằng xương cốt. Quý vị thấy người ta xây thành ở ngoài thì bằng đá, bằng gạch, còn cái thân mình nó xây bằng cái gì? Bằng xương, bằng xương cốt. Nó lấy xương cốt để mà kết lại thành cái thành, rồi tô quét bằng máu thịt. Thành ở ngoài họ tô quét bằng vôi, bằng xi măng, bằng sơn, còn mình tô quét bằng máu, bằng thịt. Xương xây nên một cái hình dáng, rồi cái ngoài đó một lớp thịt, một lớp máu, nó bao bọc thành cái thân này. Để cất chứa cái gì? Để cất chứa sự già, sự chết. Nếu là nó đã xây lên rồi, để rồi đi tới cái già, cái chết, mà trong đó lại cất chứa thêm cái ngã mạn và dối gian. Cất chứa toàn là đồ xấu không? Đồ già, đồ chết và đồ ngã mạn dối gian. Về thân thì nó phải già, phải chết, còn về tâm á, là thân ngã mạn và dối gian. Cái gì cho là mình là hơn, mình là thắng, ai cũng thấy mình là gì, mình là trung tâm của quả địa cầu hết, phải không? Mỗi con người nào cũng vậy, tự thấy mình là trung tâm của quả địa cầu, chứ không ai thấy mình là hột cát với bãi sa mạc, ít có ai thấy gì vậy. Vì vậy cho nên đó là gốc của ngã mạn, là ngã mạn, cho nên mình có làm gì xấu thì lúc nào cũng che, còn cái gì tốt thì lúc nào cũng khoe, đó là dối gian. Có xấu mà không dám nhận xấu, cứ che, cho nên trở thành là dối gian. Thì quý vị xét lại, là giả sử không có tu nhiều, biết việc gì chịu khó, sớm chiều, rảnh lúc nào thấy, cũng xét lại thân mình chỉ xây bằng xương cốt, to quét bằng máu thịt, cất chứa sự già, sự chết, ngã mạng, dối gian, cứ nhớ xét tới xét lui câu này, cũng gọi là tránh tư duy đó. Là xét như vậy thì mình bớt, sẽ bớt được hai phần, đối với thể xác, mình không còn lầm nó, và đối với tinh thần, thì mình dứt được cái tâm ngã mạn và lừa dối. Thì như vậy tức là cái sự tu của mình nó được tốt. Bài kinh 151: cái cha vua đi dù được trang hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại, thân ngài dù có cao tria cũng có lúc già yếu, chỉ trừ thiện pháp của bậc thiện nhân là không bị suy già, mà cứ di chuyển từ người lành này sang người lành khác. Ở đây thì Đức Phật ngài mới chỉ hai cái, một cái thì hư hoại, còn một cái thì không hư hoại. Cái hư hoại là cái gì? Như chiếc xe, dù chiếc xe của ông vua, hay là bây giờ mình nói như chiếc xe của ông tổng thống, nó đẹp mấy thì nữa, giờ có ngày nó cũng phải hư. Thì con người mình, dù cho con người đó là có cái nhan sắc lộng lẫy bực nào đi nữa, thì rồi cũng tới cái già, cái chết. Vì vậy cho nên cái thân này là cái sẽ hư hoại, không có bền lâu. Cho nên mình biết vậy rồi, mình không có cố trao dồi nó lắm. Dù trao dồi mấy rồi nó cũng đi tới cái già, cái yếu và cái chết. Chỉ có cái thiện pháp của bậc thiện nhân là không bị suy già. Cái thiện pháp của bậc thiện nhân là chỉ cho cái pháp của chư Phật hay là của những hàng bích chi, những hàng la hán, cái pháp đó không bao giờ mất. Ví dụ như chúng ta đọc qua những chiều lịch sử thì chúng ta thấy rằng thân của Đức Phật tuy là thân của một đấng giác ngộ mà còn phải hoại, rồi thân của đồ đệ các ngài rồi cũng hoại, nhưng mà cái pháp của các ngài tới bây giờ còn, phải không? Thì như vậy cái thân đó là cái hình dáng rồi sẽ hoại, chỉ có cái pháp, cái pháp đó mới là chân chính. Cho nên mình ở đời thì dù cho mình trao kia cái thân này cho mấy, rồi nó cũng đi tới cái chỗ hư hoại. Chỉ có biết tu những pháp lành, cái pháp đó nó mới đưa mình tới nơi này nơi kia, tức là di chuyển đời đời kiếp kiếp từng chỗ này sang chỗ nọ. Cái đó mới là cái bền vững lâu dài. Bài kinh 152: những người ít nghe kém học, suốt đời chỉ như trâu nái, gân thịt dẫu lớn mạnh mà trí tuệ không tăng thêm. Cái bài này Đức Phật thí dụ quá là cụ thể, thấy không? Thường nói là như trâu nái, tức là gân thịt thì dẫu lớn mạnh mà trí huệ không có tăng thêm. Thì như vậy chỉ có lớn bằng hình thức, bằng gân, bằng thịt, mà không có lớn về trí tuệ. Mà nếu không có trí tuệ thì chỉ là một khối thịt chứ không có gì quan trọng. Mà ở Việt Nam mình thời xưa dùng những cái chữ mà mình thấy hay, thực là hay, thì những người mà không biết, không có trí tuệ, không có được những cái khả năng gì giúp ích cho đời, thì họ sẽ gọi những người đó là gì? Thì gọi là những hàng giá áo túi cơm, phải không? Thì tức là những cái kẻ là cái giá mang áo, là cái đãi đựng cơm, chứ không có gì hết. Thì ở đây Đức Phật gọi là cái gì? Là trong sông nái, chỉ có gân thịt mà không có cái trí tuệ. Thì như vậy để thấy rằng tất cả sự tu hành hay là tất cả cái người biết tu hành đều nên cố gắng tìm học để hiểu, vì hiểu như vậy là nuôi lớn phần trí tuệ, mà trí tuệ nuôi lớn thì mới có giá trị trong cuộc sống. Chứ nếu mình chỉ nuôi bằng thể xác thì thể xác ấy nó có lớn mấy, chỉ là một khối thịt, nó không có giá trị gì. Mà cái giá trị của con người tức là ở trí tuệ, nên chúng ta phải cố gắng dâng tức là nghe, rồi tư tức là suy nghĩ, kế đó là tu, là ba cái huệ mà chúng ta phải có. Thì có trí huệ thì tất nhiên chúng ta mới đi tới chỗ giác ngộ được. Thôi bài kinh hôm nay tới đây nghỉ. Bài kinh 153, 154.
ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà, đau khổ thay kiếp sống cứ tái diễn mãi. Hỡi kẻ làm nhà, nay ta đã gặp được ngươi rồi, ngươi không được làm nhà nữa, bao nhiêu rui mè ngươi đều gãy cả rồi, kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi, trí ta đã đạt đến vô thượng niết bàn, bao nhiêu dục vọng đều dứt sạch cả. Đây là một đoạn kinh sau khi Đức Phật ngài thành đạo. Khi thành đạo tức là nói cái khác là ngài giác ngộ. Khi giác ngộ rồi ngài mới thấy rõ cái nguồn gốc sanh tử. Bởi thấy rõ nguồn gốc sanh tử cho nên ngài mới thốt ra những cái lời quan hỷ thế này. Ngài nói rằng ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà. Tức là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cứ lăn lộn trong vòng luân hồi. Khi lăn lộn trong vòng luân hồi đó, muốn tìm tận cái nguồn gốc của sự sanh tử luân hồi, thấy tột nó như thế nào nhưng mà tìm mãi không ra. Thì bây giờ khi mà chúng ta tìm không ra sự luân hồi, đó là chúng ta bị nó lôi chúng ta ở trong dòng luân hồi không dứt. Khi mà đã tìm được, tức là như Đức Phật nói, hỡi kẻ làm nhà, nay ta đã gặp được ngươi rồi. Đó, tức là sau khi thấy được cái nguồn gốc của sanh tử luân hồi rồi thì sao? Ngươi không được làm nhà nữa, bao nhiêu rui mè của ngươi đều gãy cả rồi, cột kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi. Thì như vậy tức là khi mà ngài đã giác ngộ, ngài thấy rõ được nguồn gốc của sự sanh tử luân hồi, thì ngài biết cái gì để tạo nên sanh tử, cái gì là đầu mối của sự luân hồi. Cho nên ngài dẹp tan hết, bởi dẹp tan hết cái nguồn gốc sanh tử luân hồi cho nên ngài đã thành người giác ngộ giải thoát. Những cái nguồn gốc sanh tử luân hồi ấy ngài bẻ tan rồi, cho nên mới nói rằng rui mè của ngươi đều gãy cả rồi, kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi. Thành ra cái kẻ làm nhà căn cứ theo kinh A Hàm này thì Đức Phật gọi cho cái gốc sanh tử luân hồi. Nhưng có chỗ khác cũng nói kẻ làm nhà, tức là như trong các cái thiền tông thường nói những vị sư chân chính gọi là hàng minh sư á, thì cũng dùng cái chữ tác gia, tức là cũng kẻ làm nhà. Nhưng mà kẻ làm nhà ở thiền tông nói là chỉ cho cái người gầy dựng được cho kẻ hậu lai thì gọi đó là kẻ làm nhà. Còn ở đây Đức Phật chỉ cho cái gốc sinh tử tạo tiếp tục mãi mãi không dừng thì gọi đó là kẻ làm nhà. Như vậy thì kẻ làm nhà ở đây là chỉ cho các thứ nào là vô minh, nào là dục ái, vân vân. Cái đó là gốc của sự sinh tử. Thì Đức Phật sau khi giác ngộ rồi, ngài thấy rõ vô minh, dục ái là nguồn gốc sinh tử, ngài chặn đứng lại. Bởi ngài chặn đứng lại cho nên ngài mới được cái trí vô thượng và đạt được cái niết bàn vô thượng. Đó là ngài hoàn toàn giải thoát. Cho nên nhiều người khi học đạo Phật, nghe nói Phật là đấng giác ngộ, đạo Phật là đạo giác ngộ, người ta lấy làm lạ, không biết giác ngộ là giác cái gì. Thì như vậy quý vị thấy rằng chúng ta là người học đạo Phật, tức là học cái đạo giác ngộ, mà nếu cái giác ngộ đó chúng ta không biết giác ngộ cái gì thì làm sao chúng ta hiểu được cái gốc cội của Phật giáo. Thì ở đây qua những cái câu kinh này thì chúng ta thấy rõ cái chỗ giác ngộ của Đức Phật. Ngài thắc mắc băn khoăn ở trong lòng, muốn giải quyết cái vấn đề sinh tử. Mà cái điều đó nếu ôn lại lịch sử chắc quý vị sẽ nhớ hình dáng Đức Phật khi còn là vị thái tử, đi ra bốn cửa thành, thấy sanh, già, bệnh, chết, rồi ngài khắc khoải trong lòng, tại sao con người cứ như vậy? Kẻ này sinh ra rồi chờ đến già, rồi bệnh, rồi chết, rồi kẻ khác sinh ra, rồi cũng già, cũng bệnh, cũng chết, rồi kẻ khác nữa cứ như vậy, trăm người, ngàn người, muôn người, triệu người, cũng một đường đó mà đi, không ai chuyển được, không ai thay đổi chiều hướng được. Người ta cứ cái âm phận, cho rằng đó là một định luật chung, không ai có quyền chối cãi. Nhưng Đức Phật thấy vô lý, không có một cái mà bắt buộc mình phải luân hồi mãi mãi như vậy được. Mình phải thoát ra khỏi cái vòng gọi là cái định luật chung ấy. Thì như vậy, cho nên chủ trương Đức Phật phải giải thoát được cái vòng luân hồi sinh tử. Mà làm sao giải thoát được? Chính ngài cũng phải than, ngài nói rằng đau khổ thai, kiếp sống cứ tái diễn mãi, tức là muốn thoát mà không thể thoát, nó cứ liên miên đời này rồi đời kia rồi đời nọ, cứ đời đời tiếp nối, không làm sao mà gỡ được. Vì vậy mà ngài phải đi tu, rồi ngài phải đem bao nhiêu tâm tư tâm việc tham thiền nhập định, chịu cực chịu khổ để tìm cho ra manh mối của sự luân hồi. Thì khi mà tìm ra manh mối của sự luân hồi thì ngài mới hết sức thanh quang mà nói ra những câu này, tức là bao nhiêu đuôi mè của ngươi đều gãy cả rồi, kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi. Đó, thì như vậy đó là cái thành công vĩ đại của ngài. Mà nói cái khác, tức là ngài đã giác ngộ, tức là thấy tường tận gốc ngọn của sanh tử. Bởi vì mình muốn thoát sinh tử thì mình phải biết nó từ cái gì đến cái gì mà làm cho mình phải bị lôi kéo mãi mãi trong đó. Khi mà mình tìm ra được cái gốc đó, mình liền cắt đứt cái gốc đó, thì cái dòng sinh tử tự nhiên nó đứt. Cũng như Đức Phật chủ trương rằng các sinh tử luân hồi là do 12 nhân duyên. Thì trong 12 nhân duyên đó cũng như là các cái khoanh sắc mà người ta nối truyền nhau thành ra sợi dây xúc xích hay sợi dây lòi tói. Nó cứ vậy, từng khoanh này nối khoanh kia, rồi nó cứ liên truyền từng khoanh, để rồi nó kết thành một cái vòng. Vòng đó cứ liên truyền không đứt. Thì giờ mình tìm cái mối đầu của những cái khoanh đó, cái chỗ nào, mình liền tháo biệt ra cái mối đầu, thì sợi dây ấy nó liền đứt. Mà đứt thì tất nhiên không còn là một cái vòng để mà lôi cuốn người ta trong đó nữa. Như vậy, cho nên cái giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ được nguồn gốc sinh tử luân hồi. Như vậy, cho nên chủ trương của Đức Phật nói rằng ta đã hoàn toàn giác ngộ và ta đã giải thoát khỏi dòng sinh tử. Bởi thấy được nguồn gốc sinh tử cho nên mới cắt đứt được cái đó. Mà cắt đứt được cái đó mới gọi là giải thoát. Chứ nếu mà không cắt đứt được thì cứ bị nó lôi cuốn mãi mãi. Thì như vậy chúng ta có thể nói Đức Phật giác ngộ là giác ngộ nguồn gốc sanh tử luân hồi và thấy rõ con đường giải thoát. Thì bây giờ chúng ta tu theo đạo Phật cũng như vậy, chúng ta tìm cho tường tận cái nguồn gốc sanh tử đó và chúng ta cắt đứt nó để đừng cho nó lôi cuốn chúng ta nữa. Thì như vậy đó là chúng ta tu theo đạo Phật cầu giác ngộ và giải thoát. Đó là cái then chốt. Cho nên đến cái câu cuối cùng Đức Phật nói: trí ta đã đạt đến vô thượng niết bàn, bao nhiêu dục vọng đều dứt sạch cả. Nó khi mà giác ngộ tường tận rồi thì cái trí đó là cái trí vô thượng niết bàn. Và khi mà giác ngộ tường tận rồi thì cái dục vọng là gốc của sinh tử, ngài liền cắt đứt dẹp sạch. Như vậy cho nên nói rằng khi thành Phật là không còn bị luân hồi, tức là hoàn toàn giải thoát. Cho nên trong cái bài kinh 153-54 này chúng ta thấy rõ được cái chỗ thành công vĩ đại của Đức Phật khỏi xưa. Sau bao nhiêu năm khổ nhọc tìm kiếm trong cái lặng lẽ thiền tịnh thì ngài mới thấy được manh mối cho sự luân hồi và phá tan được cái vòng luân hồi ấy để đi đến cái chỗ thanh tịnh niết bàn, đạt được cái trí cùng tột gọi là trí tuệ Phật. Thì như vậy để biết rõ chỗ Phật tu thì chúng ta cũng biết rõ con đường mà chúng ta dự tiến đến. Như vậy thì chúng ta tu không có nghĩa là chỉ tu có phước để đời này được phước chút ít, đời sau được phước nhiều hơn, đời sau được phước nhiều hơn nữa, cứ tưởng rằng mình sẽ hưởng phước ở trong dòng luân hồi này mãi mãi. Theo chủ trương nhà Phật không phải vậy. Chủ trương nhà Phật là chúng ta có phước, chúng ta được làm người, chúng ta có khôn ngoan, có trí tuệ, thì ngay trong đời này chúng ta phải dẹp bớt lành những cái vọng tưởng, những cái tâm ái dục, để rồi từ từ chúng ta sẽ dứt sạch nó, cho đến một ngày nào đó chúng ta toàn vẹn, không còn dính mắc một tí nào trong cái vòng sanh tử nữa. Thành ra mục tiêu của chúng ta nhằm là chúng ta phải giải thoát sinh tử cũng như Đức Phật, chứ không phải chúng ta ham phước báo trong cái vòng sanh tử này. Nhưng giai đoạn đầu chúng ta chưa làm trong nhất thời được thì chúng ta phải tập từ từ, tức là từ cạn rồi đến sâu. Cái mục đích giải thoát là chúng ta phải đạt được, nhưng hoặc là sớm hoặc là muộn đó thôi. Thì như vậy thì chúng ta mới không có trái với cái ý nghĩa của người tu theo đạo Phật. Chứ nếu mà mình cứ mong đời này làm lành để đời sau hưởng phước thì cứ nghĩ như vậy đó, tức là mình tu theo cái vòng sanh tử chứ chưa phải là giết sinh tử. Đến bài kinh 155, lúc thanh niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, thì khi già cả chẳng khác gì con cò già bên bờ ao, chẳng kiếm ra mồi, phải khô héo chết mòn. Bài kinh này Đức Phật tả cái đau khổ của những người lúc trẻ làm ra tiền của, mà làm ra rồi rốt cuộc không có gì, không còn gì, rồi không có rảnh rang tu hành, bây giờ tới già khô mòn. Thì Đức Phật thấy mình cũng như là những con cò già đứng ở bờ ao, trong có một con mồi nó nổi đầu lên để mà mổ, nhưng mà xong hoài không thấy mồi, rồi chết mòn ở trong cái đói và cái lạnh, rồi cộng thêm cái già khô nữa. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy chúng ta chết mòn ở trong cái già, ở trong cái đói, nếu chúng ta không khéo trong cái thời niên thiếu gắng sức tu hành, gắng sức làm cho ra tiền của. Thì trong hai điều, hoặc là làm ra tiền của để rồi thành một người giàu có, còn nếu không có thích cái đó thì ít ra cũng phải lo tu hành để cho có công đức, để sau này trở về già mình thành một người cự phú, mà cự phú của đức hạnh. Thì như vậy, hoặc là mình cự phú về tiền bạc, hoặc là mình cự phú về đức hạnh, thì hai cái đó cái nào cũng là sung túc hết. Còn trong lúc trẻ mà không làm ra tiền, rồi cũng không làm ra đức hạnh, cái nào mà cũng không hết. Thời già thì chỉ còn có nước chết mòn, phải không? Ngồi mong chờ chết, không có lợi ích gì hết. Cho nên chúng ta phải nhớ, như là trong thời trẻ, hoặc là mình làm ăn thì theo thế gian làm ăn được cũng tốt, còn không thì mình phải gắn lo tu hành để cho có đức có hạnh. Thì lúc trở về già thân yếu đuối sức mòn mỏi, lúc đó mình phải trông cậy vào cái đức hạnh của mình, nó làm cái nền tảng cho mình được an vui, cho mình được trở thành con người sung sướng về cái hành vi đạo đức của mình. Còn nếu không tiền của, không đức hạnh thì thực là con người rất là buồn, rất là khổ khi trở về tuổi già. Đó là một cái mà Đức Phật nhắc nhở cho mọi người biết, ý thức được trong cái thời chúng ta còn có khả năng hoạt động, chúng ta phải làm một trong hai cái. Nếu làm ra tiền của, đó là tâm niệm thế gian. Nếu lo sự tu hành, đó là tâm niệm của người đạo đức. Thì nếu mình không làm ra tiền của được, ít ra mình cũng phải làm ra kẻ tu hành. Nếu tu hành đây không phải là cạo đầu ở chùa, mà mình phải là người có đức, có hạnh đàng hoàng một con người chân chính, để rồi trở về già không ai dám khinh mình, không ai dám coi mình như những cái kẻ mà ăn nhờ ở đậu của thiên hạ. Đó. Tức là mình có đầy đủ đức hạnh, mình có được cái sức để làm gương mẫu cho mọi người, thì như vậy cái già mình mới thực là cái già hữu ích. Đến bài kinh 156, lúc thanh niên cường tráng đã không kiếm ra tài của, cũng chẳng lo tu hành, nên khi già nằm xuống, dáng người như cây cung rải, cứ buồn than về dĩ vãng. Thì quý vị thấy rất là nhiều người như vậy. Nghĩa là lúc thanh niên làm ra của cải không có, rồi tu hành cũng không, rồi khi tới chừng già nằm xuống, tức là khi mà đau nặng nằm xuống rồi, như cái cung rải, không ai còn cần chồng tới, không ai thèm hó tới nữa, rồi lúc đó cứ buồn than về dĩ vãng, tức là nhớ hồi xưa kia mình còn nhỏ, đi đâu làm cái gì cứ ngồi đó mà tưởng mà nhớ, chứ còn không có ai thèm chú ý tới mình, thành nó sống ở trong cái đau khổ. Cho nên tôi nói rằng những người biết đạo đức sớm thì lúc tuổi già thực là hữu ích, còn những người mà không biết đạo đức lúc tuổi già chỉ là một chuỗi ngày đen tối khổ đau thôi. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mình biết đạo đức sớm, mình gầy dựng cho tâm tính mình, mình trông rằng một ngày nào rảnh rỗi cái việc gia đình con kiến, để mình đem hết tâm tư trong sự niệm Phật, tụng kinh hay là tham thiền, dùng hết cái thời giờ mình trong việc đó, thì khi mà mình già rồi thì ta cho mình nghỉ được thư trí đó, thì lúc đó mình dồn hết thì giờ trong sự tu, bởi là tu thành ra mà thì giờ đó giờ phút nào cũng là giờ phút quý báu của sự tu, thành ra mình đâu có thấy thừa. Còn những người họ không biết như vậy thì thành ra khi mà họ làm, họ có khả năng hoạt động chạy đông đi tây làm nên công kia việc nọ, đến khi mà già rồi họ không làm được nữa, lúc đó họ không biết làm cái gì, rồi trong người này đợi người kia, nhớ người nọ, rồi giận rồi buồn rồi thương rồi ghét, rồi cứ như vậy mà cả ngày sống với phiền não, buồn giận thương ghét trách móc đủ thứ hết. Thì quý vị thấy đó là một đời sống đen tối, không còn có cái thú vị gì. Còn nếu mình biết đạo rồi thì ngày nào dù cho mình già mình yếu mà tâm mình cũng vẫn an nhiên, vì mình biết rằng ngày nào phút nào mình còn sống ở đây là phút đó để dành cho mình tu, tức là để lo tư lương cho ngày mai, cho nên nó không phải là thừa. Vì vậy mà nằm cũng được, tức là giả sử mình đau mình nằm mãi trên giường mà mình cũng an ổn, nữa là nằm đó để niệm Phật thì đâu có là thừa. Còn nếu mà không yếu thì nằm đó mà cứ nhớ, chà đứa con này ở xa quá, trong mấy tháng không về, đứa con kia là sao nó bất hiếu vân vân, cứ vậy mà trách rồi buồn, thì có phải là tự mình giết mình trong cái đau buồn nó tiêu mòn ở trong cái đó. Cho nên tôi nói rằng quý vị mà biết đạo đức sớm, ví dụ như 50 tuổi hoặc là 60 tuổi mà biết đạo, thì mình còn sống tới 70-80 tuổi thì cái thời gian 1-20 năm đó thực là hữu ích cho mình, để mình lo cái tư lương cho khi mình nhắm mắt, mình không còn có cái gì phải ân hận, nghĩ rằng cái trách nhiệm làm cha làm mẹ gia đình mình cũng xong rồi, cái tư lương cho mình khi sắp đi mình cũng có, thì như vậy đó mới thực là cái an ổn. Chứ còn nếu mà không có cái giai đoạn đó thì tỉ dụ mới lo việc gia đình chưa xong cái rủi ngã và chết, thì lúc đó thực là hối hận, cái gì mình chưa có thì giờ nào để mà mình tu cho mình hết. Vì vậy cho nên quý vị mà lớn tuổi 50-60 mà còn thấy khỏe được đó, thì ráng mà nỗ lực dành hết thì giờ trong sự tu hành, để cho thấy rằng đời mình nó vẫn là có giá trị, ngày nào mình còn sống ở đây đều là cái ngày hữu ích, chứ đừng để cho nó qua một cách đáng tiếc rồi hối hận cho một đời của mình vô ích. Đến phẩm tự kỷ, bài kinh 157, nếu tự biết thương mình phải gắng tự bảo hộ, trong ba thời phải có một, người có trí nên tỉnh ngộ chớ mê man. Ở đây Đức Phật nhắc như thế này thì quý vị thấy thật là Phật thương mình không biết chỗ nào mà nói cho cùng. Ngài nói nếu người nào biết tự thương mình, nếu mình thiệt tình mình thương mình á, thì trong ba thời Phật thì phải dính tự bảo hộ, tức là phải dính mà gìn giữ cho mình. Gìn giữ bằng cách nào? Trong ba thời phải có một. Ba thời ở đây là cái thời trẻ, tức là thời thanh niên, rồi cái thời trung niên, cho tới cái thời lão niên. Trong ba thời đó phải có một. Có một là gì? Tức là phải có một giai đoạn, có một thời trong ba thời đó để dành cho người tu hành. Nghĩa là nếu thời trẻ, tức là thời tráng niên đã qua, mình không tu được, thời trung niên cũng đã qua, mình không tu được, thì cái thời lão niên mình cũng phải gắn tu. Thì như vậy đó, nó mới không có uổng. Chứ nếu mà ba thời đó mà không có được thời nào thì rất là đáng tiếc. Cho nên Đức Phật nói, trong ba thời phải có một, người có trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man. Tức là nếu mình thật là người có trí thì nên tỉnh ngộ, chứ đừng có mê man. Người ta thời nào cũng dồn ở trong cái việc lo sinh kế, lo làm giàu, làm có nhân dân, rồi tới ngã ta chết, rồi mình không được một thời nào là thời tu hành hết. Thì đó là kẻ mê man. Còn nếu mình biết dành một thời trong ba thời đó để tu hành thì gọi đó là người biết tỉnh ngộ. Đó, thì quý vị thấy như là chúng ta dù cho thời tráng niên không tu được, qua cái thời trung niên không tu được, bây giờ tới thời lão niên mà biết tu cũng là một điều quý rồi, chứ không phải là vô ích. Đến bài kinh 158, trước hãy tự đặt mình vào chánh đạo, rồi sau giáo hóa kẻ khác, được như vậy mới tránh khỏi điều lầm lỗi xảy ra. Bài kinh này Đức Phật dạy mình về phương tiện lợi tha. Có nhiều người lòng lợi tha quá mạnh, cứ nghĩ người này nghĩ người kia, tức là muốn dạy người này tu, muốn dạy người kia tu, muốn khuyên người khác tu, mà mình không tu gì hết. Khi gặp ai cũng khuyên tu, khuyên làm lành, khuyên làm phải, khuyên những điều tốt không, mà mình thì tánh nào tật nấy cũng còn nguyên dạng. Thì như vậy dạy người ta như vậy, người ta có tin không? Tức là người ta nói bà hay là cô hay là ông dạy tôi tu cho bà không tu, mình chừng đó mới giật mình. Tức là mình dạy như vậy mình còn cái lỗi lầm, nghĩa là dạy người ta tu mà mình không tu thì tất nhiên tới chừng ta chỉ trích cho mình mới thấy cái đó là cái lỗi lầm. Cho nên khi muốn dạy người ta tu, muốn giáo hóa người ta, trước mình phải giáo hóa mình, tức là đặt mình đúng với chánh pháp. Mình phải thực hành, mình phải tu trước rồi sẽ dạy người ta sau. Đó là tôi nói cái phần rộng ở bên ngoài. Bây giờ nói cái phần hẹp ở trong gia đình. Thì quý vị cư sĩ tại gia có bổn phận làm cha làm mẹ. Nhiều khi có nhiều người một bề dạy con phải thế này, con phải thế kia, con phải thế nọ. Ví dụ con phải có hiếu với cha mẹ, con phải ăn ở trên nghiêm chỉnh liêm khiết, con phải là tiết kiệm đừng có xa xỉ nhân dân. Mà mình thì cha mẹ mình không có hiếu đó. Mà biểu con phải có hiếu cho mình, được không? Rồi biểu con phải ăn ở liêm khiết, mà nhiều khi thì mình lại có những cái hành động nó không phải là liêm khiết. Thì như vậy bảo con mình liêm khiết được không? Rồi bảo con mình tiết kiệm, mà nhiều khi mình sai trí. Ví dụ như mình rượu chè mình sát tác, mà biểu con mà phải ráng phải tiết kiệm nhân dân, thì hỏi có được không? Như vậy cho nên nghĩa là nếu mình là người thực tình muốn dạy mọi người, muốn giáo hóa mọi người trở thành một kẻ đạo đức chân chính, thì trước hết phải đặt mình ở trong chánh đạo, tức là phải sửa mình trước rồi sẽ dạy người sau. Thì được như vậy đó mới thực là người có cái tâm muốn giáo hóa kẻ khác. Còn nếu không sửa mình mà dạy người thì không thể nào tránh khỏi lỗi lầm. Bài kinh 159. Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sau sửa người, vì tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Nghĩa là muốn khuyên người ta làm đúng như mình thì trước đáng sửa mình. Sửa mình là cái điều khó nhất, chứ không khuyên người ta thì dễ. Gặp ai nói đạo đức thì khó không? Ông bà phải tu thế này thế kia thế nọ thì dễ quá, nói đâu có khó, chỉ tốn một chút hơi thì nói được. Nhưng mà cái sửa mình đó mới thật là khó. Tôi thí dụ như bây giờ có một vị nào đó mới khuyên chị em, khuyên huynh đệ nên tập nhẫn nhục, có ai chửi mắng mình nên ẩn nhẫn được, như vậy đó là an ổn. được vậy đó là hạnh phúc. Nhưng mà đối với nào đó người ta chụp chửi ngay mình thì lúc đó sao? Lúc đó nếu mà mình nổi giận lên rồi mình liền sao? Bị mâu thuẫn với cái câu mà dạy người ta. Mình dạy người ta phải an ổn, phải an nhẫn để rồi được hưởng hạnh phúc. Mà bây giờ mình nổi giận lên mình nói bậy nói bạ thì tất nhiên mình đã hết hạnh phúc rồi. Mà rồi khi đó cái người mà mình dạy họ, mình khuyên họ đó, họ nhìn lại mình, họ chỉ là cười thôi chứ họ không có tin theo được. Cho nên nó là cái yếu điểm là phải tự sửa mình trước, sửa mình rồi sẽ khuyên người sau, thì cái đó mới là cái thực tình biết tu và thực tình biết dạy người. Bài kinh 160: chính tự mình làm chỗ nương cho mình.